Concentration dans vos champs. La Sangha est invitée à retourner à sa respiration. Ainsi, notre énergie collective de pleine conscience se rassemblera en un organisme, coulant comme une rivière sans plus aucune séparation. Laissons la Sangha tout entière respirer comme un seul corps. Chantez comme un seul corps. Écoutez comme un seul corps. Et transcendez les frontières d'un soi illusoire, nous libérant ainsi du complexe de supériorité, d'infériorité et d'égalité.
Wandering souls. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng Giêng dương lịch năm 2011. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Sống Thượng trong mùa an cư kết đông. Sáng nay tại Sống Thượng, sau khi ngồi thiền thì có tập sám pháp địa xúc. Và đề xuất hôm nay là để mà nhớ tới cái chuyện ăn uống, ăn trong chánh niệm, ăn như thế nào để có cái hạnh phúc trong cái ăn, có sự nuôi dưỡng trong cái ăn và có lòng từ bi trong cái ăn. Trước hết thì mình đọc cái văn bản bằng tiếng Anh, rồi sau đó thì Pháp Đường đọc bằng tiếng Việt, thì hai cái bản rất là khác nhau. Và có cảm tưởng là cái tiếng Việt nó hay hơn tiếng Anh. Nó đầy đủ hơn tiếng Anh. Khi mà trước khi ăn cơm, mình chúc cho người kia là chúc anh ăn ngon. Tiếng Pháp gọi là bon appétit. À, tiếng Việt là khi trước khi đi ngủ, mình cũng chúc anh ngủ ngon. Nhưng mà tiếng Pháp thì không có nói bon appétit nữa, mà nói là bon nuit. Tiếng Anh là good night. Nhưng mà tiếng Việt vẫn dùng chữ ngon như thường, chúc anh ngủ ngon. Khi mình đi thiền hành, mình cũng có thể chúc anh đi thiền hành ngon. Why not? Khi mình ngồi thiền, mình chúc anh ngồi thiền ngon. Good sitting. Good walk. Enjoy your walk. Tiếng Việt thì cái chữ ngon á, nó thường đi đôi với cái chữ lành, ngon lành. Ngon lành không? Nó có nghĩa là cái ngon phải đi với cái lành. Lành tức là healthy, là sane. Và vì vậy cho nên mình phải làm thế nào để cái ngon đó nó có nghĩa là cái lành. Vì khi mà ăn ngon á, nó có nghĩa là ăn như thế nào để có sức khỏe, đừng có tàn phá cơ thể mình, đừng có tàn phá sinh môi. Thì vì vậy cho nên cái chữ lành nó cần đi với chữ ngon. Và vì vậy cho nên trong cái đời sống tu tập á, mình làm thế nào để khi ngồi thiền mình, cái buổi ngồi thiền mình á, nó vừa ngon và vừa lành. Tức là mình tận hưởng mỗi giây phút của cái giờ ngồi thiền, và mình làm cho những cái giây phút của giờ ngồi thiền nó có tính cách bổ dưỡng và trị liệu. Chúc anh ngồi thiền cho ngon. Chúc anh có một buổi ngồi thiền ngon lành. Trong khi ngồi thiền á, thì cơ thể mình buông thư và mình thở và mình quán chiếu, mình sử dụng thân mình, hơi thở của mình và tâm ý mình để làm cho mỗi giây phút của buổi ngồi thiền nó ngon và nó lành. Nếu trong khi ngồi thiền mình không có được hưởng cái ngon và cái lành đó thì tức là mình chưa biết ngồi thiền, mình phải học thêm. Tại ngồi thiền là một sự tiêu thụ, giống như ăn cơm vậy đó. Vì vậy cho nên nếu mà mình chưa thấy hạnh phúc lắm, chưa thấy nuôi dưỡng lắm, chưa thấy ngon lắm trong ngồi thiền thì mình phải tham khảo các sư anh sư chị của mình và những bạn đồng tu của mình để mình có thể tận hưởng cái hạnh phúc của giây phút ngồi thiền. Và sống trong tu viện, sống trong một cái trung tâm thực tập, mình có được cái quyền lợi đó, mình được tiêu thụ những cái đó, tiêu thụ một bữa ngồi thiền sáng, một bữa ngồi thiền chiều, đó là quyền lợi của mình và mình phải tận hưởng. Thì cũng giống như một bữa cơm, mình phải có nghệ thuật thì bữa cơm đó nó mới ngon lành, nó mới bổ dưỡng. Cho nên mình phải chuẩn bị cái bối của thiền sao để cho nó đừng có uống cái bối của thiền nhỏ. Sử dụng cái thân của mình, cái hơi thở của mình và cái tâm của mình cho khéo để mỗi giây phút của bối thiền tọa nó trở thành ngon lành, bổ dưỡng, phát khởi được niềm vui, hạnh phúc, tình thương. Và khi ăn cơm cũng vậy. Ăn cơm đâu có phải là để có đủ chất bổ dưỡng cho cơ thể mà thôi đâu. Cái bữa ăn cơm của mình á, dầu là ăn sáng hay là ăn trưa, cũng phải ngon và lành. Phải có hạnh phúc trong khi ăn sáng, phải có hạnh phúc trong khi ăn trưa. Và tại Lăng Mai mình đã được dạy rất kỹ làm thế nào để ăn mà có hạnh phúc, có nuôi dưỡng, làm sao bữa ăn nó vừa ngon và nó vừa lành. Chủ nhật trước đi khất thực, thấy trên bàn có hai chai tương ớt có thể ngon nhưng không có lành, và mình có cảm tưởng lấy hai chai đó bỏ vào trong thùng rác. Nó ngon và nó phải lành, và nếu mà nó không lành thì cái đó chưa ngon, chưa phải là ngon. Trước khi ăn thì mình thực tập năm quán. Mình biết rằng ăn cơm là một cái, nó cũng như ngồi thiền, ăn cơm là một cái sự thực tập để nuôi dưỡng cái thân mình và cái tâm của mình. Và cái chất liệu nuôi dưỡng này không phải chỉ là thức ăn, mà là sự có mặt của mình, sự có mặt của tâm thân, sự có mặt của chánh niệm. Chúng ta quan niệm rằng ăn cơm như thế nào để có thánh thơi. Thánh thơi tức là tự do, giải thoát. Nếu trong khi ngồi ăn mà mình bị 100 sợi dây nó ràng buộc thì đâu có ngon gì đâu. Những lo lắng, buồn khổ, những suy tư, những dự tính thì như vậy ăn đâu ngon. Cho nên khi mà ăn là chỉ ăn thôi, buông bỏ tất cả những cái suy tư, lo lắng, thiết kế ăn cơm như thế nào để có sự thánh thơi, để có tình huynh đệ và để có hạnh phúc trong khi ăn. Mình nói như vậy mỗi bữa ăn. Ăn như thế nào để có thánh thơi, có tình huynh đệ. Tại vì thức ăn nó nuôi dưỡng, nhưng mà tình huynh đệ nó nuôi dưỡng, sự thánh thơi nó nuôi dưỡng, và niềm vui nó nuôi dưỡng. Thì trong cứ thiền đó, mình có nói là thiền tập đó, là nó có công năng nuôi dưỡng, thiền diệt vi thực, tức là niềm vui của sự thực tập thiền đó, nó là thức ăn hàng ngày của mình. Vậy thì ngồi thiền cũng là ăn, mà ăn cơm cũng là ăn. Và nguyên tắc rất là rõ, bữa ăn nào mình cũng ngũ quán hết, bữa ăn nào mình cũng được nhắc là ăn cơm như thế nào để cho thánh thời. Vậy thì mình ngồi đó, lưng có thẳng không? Có buồn thư không? Có thánh thời không? Hay là mình còn rúng lại? Mình bị giam hãm trong cái thế giới của lo lắng, của buồn khổ của riêng mình. Mình không có thật sự có mặt với tăng thân. Mình không có đóng góp được cho tăng thân cái sự có mặt tươi mát. Của mình. Thành ra ăn cơm là một cái pháp thực tập. Ngồi cho thánh thời, ngồi cho tươi mát, ngồi cho có niềm vui. Sự thánh thời đó, cái sự có mặt đích thực của mình, nụ cười của mình, nó góp phần tạo ra cái tình huynh đệ. Và tình huynh đệ là một cái gì nuôi dưỡng rất là lớn. Ăn cơm như thế nào để có thánh thời, tình huynh đệ và hạnh phúc là ba cái. Thì chúng ta người nào cũng đọc, và người nào cũng cố gắng làm ra được ba cái đó. Khi mà cái đồng hồ nó đánh nhạc mỗi 15 phút, tất cả mọi người ngừng ăn, lắng tai nghe. Và tự nhiên nó có một cái năng lượng chánh niệm tập thể nó được chế tác ra trong cái giây phút mà mình nghe đồng hồ nó đánh nhạc. Và mình thấy rõ ràng là mình đang có mặt với tăng thân. Mình thấy mình đang có mặt đó. Mình đang hiến tặng sự có mặt của mình cho tăng thân. Và tăng thân đang có mặt cho mình đó. Thì đó là một sự thức tỉnh. Cái sự thức tỉnh đó do cái đồng hồ nó gửi lên. Cái đồng hồ là một cái sở duyên, nó giúp tạo ra cái gọi là nhân lý tác ý, yoniso manaskara. Nhân lý tác ý đó khiến cho mình làm phát khởi được cái ý thức, cái tuệ giác là mình đang có mặt và tăng thân đang có mặt đó cho mình, và mình đang được ngồi ăn với tăng thân như là một gia đình tâm linh. Chuyện này nó hiếm lắm, ít có lắm. Thành ra chỉ có mấy cái nốt nhạc thôi, nhưng mà nó tạo ra được cái không khí đó. Nếu trong khi ăn mà mình bị tư duy của mình nó xâm chiếm, mình đánh mất cái ý thức là mình đang có mặt và tâm thanh đang có mặt và đây là một giây phút hạnh phúc, thì cái đồng hồ nó nhắc. Cho nên ở sông Hà cũng có đồng hồ trong thực đường, sông Mới cũng có đồng hồ trong thực đường và sông Thường cũng có đồng hồ trong thực đường rất là hay. Cái tiếng nhạc đó, cái đồng hồ đó đối với mình nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Tại vì nhà nào cũng có đồng hồ, nhưng mà khi mà đồng hồ đánh nhạc lên thì họ không có những cái mà mình đang có. Tại mình cho cái âm thanh đó có một cái ý nghĩa, cũng như tiếng chuông. Mình cho tiếng chuông có một ý nghĩa. Và vì vậy cho nên khi mình nghe chuông nhấp thì mình ngưng. Mình ngưng nói năng, mình ngưng suy nghĩ. Và mình bắt đầu thở vào rất là ngon. Mình bắt đầu thở ra rất là ngon. 3 lần. Và 3 tiếng chuông như vậy nó cung cấp cho mình cơ hội thở vào 9 lần rất là ngon và thở ra 9 lần rất là ngon. Cái ngon đó không phải là do mình tiếp xúc với giây phút hiện tại không, tiếp xúc với những cái điều kiện hạnh phúc trong giây phút hiện tại không, nó cho mình tiếp xúc với sự thật là mình đang có đó và tâm thân đang có đó với mình. Và khi nghe chuông như vậy, mình chế tác một cái năng lượng tập thể của chánh niệm rất là nuôi dưỡng, rất là quý giá, rất là hiếm có. Ở ngoài siêu thị không có bán cái thứ năng lượng như vậy. Cái này nhớ có một khóa tu ở bên Đức á, cho thiền sinh Đức. Thì trên hàng đầu có 4-5 thiếu phụ, có các em bé nhỏ xíu, và các em được, các bà được phép cho các em vào pháp đường. Và tại vì nó không có khóc cho nên mình nói pháp thoại được. Và thầy thấy có 2-3 bà mẹ đang cho con bú. Có 1-2 đứa thì đang ngủ trong lòng mẹ, có 1-2 đứa thì đang bú. Không biết ở trong nhà thờ có được phép làm như vậy không? Nhưng mà trong cái thiền đường của mình ở bên Đức ấy, thì mình cho phép như vậy. Và thầy thấy rất rõ là mỗi khi tiếng chuông nó vọng lên và gần 1.000 người thở thì cái năng lượng đó nó rất là hùng hậu, rất là nhiệm màu. Nó là thức ăn rất là tốt. Và mấy đứa nhỏ tốt lơ đó, nó đã biết tiếng chuông là gì đâu, nó đã biết chánh niệm là gì đâu, nó chưa hiểu được tiếng người dù là tiếng Đức, nhưng mà nó cảm được cái năng lực đó. Thành ra em bé vừa được nuôi bằng sữa mẹ và vừa được nuôi bằng cái năng lượng hòa bình, an lạc, chánh niệm mà được chế tác ra một cách tập thể trong cái pháp đường đó. Đó là thức ăn rất là quý. Thức ăn này không thể nào kiếm được, mua được ở ngoài chợ dù mình có bao nhiêu tiền đi nữa. Trong khi mình ngồi thiền, trong khi mình nghe pháp thoại, trong khi mình ăn cơm đó, mình có cả tâm thân. Và vì vậy cho nên mình chế tác được cái năng lượng tập thể đó. Và năng lượng tập thể đó nó quý hơn là vàng. Nó nuôi dưỡng, nó bảo hộ, nó trị liệu cho mình. những người bệnh tới đây, mà nếu biết mở lòng ra để cho cái năng lượng nó đi vào trong cơ thể, đi vào trong trái tim đó, thì sẽ lành rất là mau. Vì vậy cho nên trong bữa cơm thì mình phải sắp đặt như thế nào, mình phải hành trì như thế nào để bữa cơm nó trở thành ra một cái một buổi thực tập nó có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu. Làm sao để bữa cơm cho thật ngon, cho thật lành, đứng về phương diện vật chất và đứng về phương diện tinh thần, ăn cơm như vậy mới đáng. Chúng ta có nhiều người rất giỏi về phương diện tổ chức. Chúng ta cần những người giỏi như vậy để sắp đặt, để tổ chức làm thế nào để những buổi thiền trở thành rất ngon và rất lành, những buổi ăn cơm trở thành rất ngon và rất lành, rất là trị liệu. Và bây giờ chúng ta nói đến thiền đi. Thiền đi cũng vậy. Khi mà 500 người, 1.000 người mà cùng đi với nhau trong chánh niệm thì chế tác được năng lượng rất là hay. Nó nuôi dưỡng tất cả mọi người. Mình đóng góp cái phần của mình và tất cả những thành phần khác của Thanh Tân cũng đóng góp cái phần của họ và tạo ra năng lượng. Mình leo đổi thế kỷ. Và mỗi bước chân nó phối hợp với là cái chánh niệm của những người khác để tạo ra cái đó, để nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng tất cả những người khác. Cũng như ăn cơm, khi đi thiền hành phải buông bỏ xuống, phải đặt tất cả các gánh nặng xuống, the burden, gánh nặng của sự lo lắng, của sự buồn khổ, đặt xuống thì mới đi thiền được. Thì cũng như ăn cơm đó, là ăn cơm như thế nào để chúng ta có thảnh thơi thì đi thiền cũng vậy. Nếu mình gánh lo âu quá nặng thì đi đâu có thảnh thơi. Cho nên phải đặt gánh xuống, đặt gánh xuống và đi cho thảnh thơi. Mình đang đi với thảnh thơi, mình đang leo đồi thế kỷ thứ 21. Mỗi bước chân phải chế tác được hỷ, chế tác được lạc. Mỗi bước chân phải làm cho cái mảnh đất này nó trở thành tịnh độ, trở thành thiên quốc. Nếu có điểm niệm và có định thì mỗi bước chân nó chạm vào mảnh đất, nó làm mảnh đất này trở thành tịnh độ, trở thành thiên quốc. Mảnh đất này là địa ngục hay là thiên đường, hay là tịnh độ, hay là thiên quốc, là do mình, do cái cách mình tiếp xúc với nó. Nếu mình tràn đầy những lo âu, buồn giận, hận thù thì đây là cõi địa ngục. Còn nếu mình có từ bi, có bao dung, có tha thứ, có thảnh thơi thì đây là tịnh độ, đây là thiên quốc, rất là rõ. Và do đó cho nên khi mà mình đi thiền chung là mình phải có công năng biến cái mảnh đất mình đang đi thành tịnh độ. Đây là tịnh độ là đây. Trước khi đi mình hát một bài, và hát như thế nào để mình thấy được cái đó, chứ không phải là hát chỉ để mà hát. Trong khi hát là phải có tuệ giác. Những cái bài hát đó đặt cho mình, đặt ra để cho mình hát, để mình có cơ hội tiếp xúc với tuệ giác. Cũng như tiếng chuông đặt ra là để mình tiếp xúc với cái tự tại, cái chánh niệm, cái tuệ giác của mình. Thành phải hát chỉ là để mà có một bài hát. Trong khi hát cái bài đây là tịnh độ thì mình phải làm thế nào để tịnh độ nó có thiệt. Nếu không thì chẳng qua mình là những con vẹt lặp lại những cái lời kinh, những cái bài hát. Đây là tịnh độ. Mà sở dĩ đây là tịnh độ được là tại vì có chánh niệm trong cái bước chân. cho nên nó biến thành tịnh độ. Xuống cái gánh lo lắng, cái gánh buồn khổ, cái gánh suy tư thì mình thảnh thơi. Và mỗi bước chân có thể chế tác được hỷ và được lạc. Và khi mình thở vào, mình chế tác hỷ. Thở vào, có hỷ. Thở ra, có lạc. Không có bước chân nào mà không chế tác hỷ. Không có bước chân nào là không chế tác lạc. Đi thiền chậm ở trong thiền đường, hơi thở vào một bước, hơi thở ra một bước, mình có thể tiếp xúc được. Thở vào, con đang có hỷ. Thở ra, con đang có lạc. Chân con đang chạm vào hỷ. Chân con đang chạm vào lạc. Hỷ lạc không phải là một cái trừu tượng, nó là sự thật. Có hỷ, còn là mình đâu có bị bắt buộc phải làm cái gì trong lúc này đâu. Nothing to do, nowhere to go, đâu có cần đi đâu đâu. Thì tại sao mỗi bước chân không có chế tác hỷ được, mỗi bước chân mới chế tác lạc được? Và tăng thân đã đặt ra cái giờ này để mình có thể đi những bước chân như vậy. Chân mình còn khỏe này, đi như vậy đâu phải để tới đâu đâu, đi là để mà đi thôi. Thì thở vào một bước, hỉ, thở ra một bước, là đây không phải là cái tự kỷ ám thị, đây là hỷ lạc thật. Tại có chánh niệm, có chánh niệm mình trân quý, mình trân quý cái giây phút này. Mình có cái hình hài, mình có cái hơi thở, và mình có cái năng lượng chánh niệm do cái hơi thở và cái hình hài này nó tạo tác ra. Thì năng lượng chánh niệm đó cho mình nhận diện những cái điều kiện có đủ, có dư để mình có hỷ, để mình có lạc trong lúc này. Có một thiền sinh viết thư cho thầy hôm qua, nói: thầy ơi, thầy cắt nghĩa cho chúng con về cái câu thư pháp thầy viết đó, this is it là cái gì? Thì mỗi bước chân á, mà chế tác hỷ, cái đó là this is it. Cái mà mình đi tìm á, là cái hạnh phúc, cái niềm vui. Và khi mình bước được bước như vậy, mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của vũ trụ. Cái sàn thiền đường này nó rất là màu nhiệm. Những cái tấm ván đó được làm bằng bột tre đó, tre. Người ta nghiền bột tre ra và người ta đã làm thành những cái tấm ván như vậy. Các thầy, các sư chú đã ngồi dán từng tấm lên trên để cho mình đi. Và khi mình nhớ tới chuyện đó thì mỗi bước chân đủ có thể tạo thành hỷ, mỗi bước chân có thể tạo thành lạc. Suốt một mùa hè, mùa thu ở trên sông Thường không có thiên đường. Tất cả các buổi thoại nói ngoài trời hết. Ở tại thiên đường này đang làm dễ dàng, nửa chừng bị rút giấy phép. Có cái điều là những cái buổi pháp thoại mà tổ chức giữa bốn cái tùng đó, nó rất là đẹp, nó rất là hạnh phúc. Thành mình chẳng khổ đau gì hết khi mà không có thiên đường. Không có thiên đường cũng hạnh phúc, và có thiên đường cũng hạnh phúc. Cái ngày mới được vô thiên đường này và nghe bài pháp thoại đầu tiên về kinh Mâu Ni, hạnh phúc rất là lớn. Và cái hỷ đó, cái lạc đó là do cái niệm sinh. Niệm sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc. Thì mình là người tu, mình phải có khả năng chế tác hỷ, chế tác lạc bằng ly, bằng niệm, bằng định. Ly sinh hỷ lạc. Ly tức là quẳng gánh lo lắng đi. Throw away your worries gọi là ly. Bỏ đi cái nếp sống bận rộn, đặt gánh nặng xuống, gọi là ly. Ly sinh hỷ, ly sinh lạc. Rồi niềm sinh hỷ, niềm sinh lạc. Rồi định sinh hỷ, định sinh lạc. Biết bao nhiêu phương pháp để chế tạo hỷ, chế tạo hỷ lạc. Đi ở trong thiền đường, mỗi bước chân như vậy là có thể chế tác hỷ và lạc. Ở đây, buổi chiều, trong thiền đường này, buổi chiều sau khi ngồi thiền, thầy đi chậm, chỉ có một vòng thôi. Ở Việt Nam, ngày xưa thầy còn làm sa di, thì mỗi lần đi như vậy là đi 3 vòng lần. Còn đây là mình đi có một vòng thôi. Một vòng như vậy thì có khoảng vào gần 100 bước. Mà mỗi bước đều có thể chế tác hỷ. Mỗi bước đều có thể chế tác lạc. Tất cả mọi người đều làm như vậy. Và cái hỷ lạc của toàn chúng chế tác ra, nó có cách tập thể, và nó có tính cách nuôi dưỡng cho mọi người. Thành được đi vào ngồi thiền là hạnh phúc, mà ngồi thiền xong rồi cũng hạnh phúc. Và tại ngồi thiền xong rồi, mình mặc áo mình đi ra ngoài. Đi ra ngoài không khí còn mát hơn nữa, trong lành hơn nữa. Và những cái bước chân ra ngoài cũng thấy rất là ngon, rất là lành. Nhất là cái con đường lát gạch, con đường lát gạch đó là các thầy, các sư chú tự lót lấy, ở dưới chỉ có cát thôi. Rồi các sư cô ở sông Hà, sông Thử, sông Mới cũng có tới giúp, các Phật tử cư sĩ cũng có. Thành ra có cái tình huynh đệ trong đó. Và mỗi bước như vậy, mình không biết cái viên gạch này là của sư em lát, hay là sứ anh lát, hay là sứ chị lát. Nhưng mà bước lên là dẫm tới tình vấn đề, thì thế nào cũng có hạnh phúc. Cho nên thầy đi con đường, ra khỏi thiền đường thì đi con đường đó, thì mỗi bước thầy đều có chế tác hỷ, mỗi bước thầy có chế tác lạc. Thở vào, con đang có hỷ. Thở ra, con đang có lạc. Và mỗi bức tranh đều có thể ngon và có thể lần. Thì this is it, nó có nghĩa là cái mà anh đi tìm đó, nó nằm sờ sờ ở đó, gọi là this is it. tiếng Nam là nó đây nè, nó đây nè. This is it. Nó đây nè. Tiếng Trung là đỏ rồi tê. Bác là nó đã đấy, nó đi đấy, nó đi. Còn tiếng Pháp là xa xa. Xa xa hay hơn là xa xa là cái lâu nay mình đi tìm. Mình tưởng là phải đi xa lắm và phải có nhiều thời gian lắm mới tìm ra được. Ai dè, nó có ngay trong giây phút hiện tại. Cái đó là Niết Bàn. Cái đó là Thiên Quốc. Cái đó là tình độ. Cái đó là tình huynh đệ. Cái đó là hạnh phúc. Có thể tìm ra trong từng bước chân, từng hơi thở. Không phải đi tìm đâu nữa hết. Mình tiếp xúc trong từng giây phút với niềm, với định. Cái đó gọi là this is it. Nó kia rồi. Michael Jackson trước khi tịch đó, cũng có làm một cái bản nhạc đặt tên là this is it. Nhưng mà chưa kịp đi trình diễn thì đã qua đời rồi. Nhưng mà còn thâu lại được cái buổi tập. Thành ra người ta in cái buổi tập ra đó để phát hành thay. Nhưng mà Michael Jackson cũng chưa chết đâu, đang ngồi trong phòng này. Mỗi chúng ta đều là Michael Jackson hết, và chúng ta phải sống cho Michael. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở mình phải sống cho Michael. Mình nói hey Michael, I know you are there. I will breathe for you. I will walk for you. This is it. Thế bây giờ mình phải học kinh phải không? Bài kệ thứ 17. Đoạn ái trừ kỳ dục, kiệt hà vô lưu triệu, năng minh thử ái bổn, thì vì danh khổ tế. Đoạn ái tức là cắt đứt cái sự đam mê. Trừ kỳ dục, trừ là loại bỏ cái ham muốn đó, cái đam mê đó. Làm cho cái dòng chảy kia, hà tức là dòng sông, nó khô lại, nó không còn chảy nữa. Sống ái dài muôn dặm, biển mê sống vạn tâm. Kinh mà giống như là thơ, toàn là hình ảnh không. Đoạn trừ ân ái, buông bỏ được đam mê, thì dòng sống ái dục không còn trôi chảy. Thấy được gốc rễ của ái rồi thì ra khỏi được biên giới của cái khổ. Ái bổ, bổ này tức là cái gốc. Cái gốc này có thể gọi là cái bản chất. The nature of our craving. Cái bản chất của cái sự đam mê của chúng ta. Thì chúng ta có những đối tượng của đam mê mà chúng ta đang chạy theo. Đối tượng có thể là danh, fame, có thể là quyền lực, power, có thể là thức ăn ngon nhưng mà không lành, độc, có thể là sự giàu sang, tiền bạc, có thể là sắc dục, tài sắc, danh, thực, thủy, quyền lực. Đó là những cái đối tượng đam mê mà phần lớn chúng ta đang chạy theo. Tại vì ta nghĩ rằng đó là hạnh phúc. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy trong những đối tượng đó nó chứa đựng những cái hiểm nguy, những cái tai nạn. Nó có thể làm tiêu tán cái thân và cái tâm của ta. Nó có thể làm hư nát cái thân và cái tâm của ta. Và vì cho nên phải nhìn kỹ vào, trong nhìn kỹ vào trong cái bản chất của đối tượng đam mê đó, gọi là ái bản. The roots, the nature, the true nature of our craving. Thì ví dụ mà chúng ta hay dùng là một cái lưỡi câu, nó mang một cái mồi rất là ngon lành, và người đi câu liền xuống biển, và con cá nó thấy ngon lành quá và nó rất là thấy rất là hấp dẫn, cho nên nó muốn cắn. Và mình biết trước là nếu nó cắn thì cái lưỡi câu đó sẽ móc vào cổ họng nó và nó sẽ bị kéo lên. Thành ra đối tượng của những đam mê nó luôn luôn có cái hiểm nguy, có những cái móc câu ở trong đó, dầu đó là giàu sang hay là quyền lực hay là danh vọng, nó có những cái như vậy. Và nó không phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là cái khác. Hạnh phúc là do cái hiểu và cái thương đem lại, chứ không phải là do những cái đối tượng của dục. Ở trong đạo Phật nói hạnh phúc là cái có thiệt, cái có thể có được. Nhưng mà hạnh phúc á, chỉ có được khi mà có hiểu và có thương ở trong mình và trong người kia. Và trong đạo Phật cũng nói rõ rằng là những cái đối tượng của đam mê kia, mình tưởng là có chúng thì hạnh phúc, nhưng mà có thể chạy theo và ôm lấy chúng thì hình hài cũng như tâm hồn mình sẽ bị tan hoang. Như là mình cầm một cái đuốc mà đi ngược gió thì ngọn lửa sẽ làm cháy tay mình. Như là một con chim nhỏ nó ăn cắp một miếng thịt, nó bay lên trên hư không, thì con chim lớn nó thấy nó bay tới, mà nếu mình không nhả miếng thịt ra thì con chim lớn sẽ mổ cái để mình chết, nó cướp lấy miếng thịt. Đó là những cái hình ảnh trong kinh đưa ra. Nó là hình ảnh của một cái cành xây trái. Và khi mà cái cành đó nó xây trái nặng quá thì nó sẽ gãy. Có rất là nhiều hình ảnh như vậy trong kinh nói về cái tai họa, cái tai họa, cái hiểm nguy của dục. Vì vậy cho nên kinh dạy là phải nhìn và có khả năng nhìn và thấy được cái bản chất, cái tai nạn của dục. Thì cái đó gọi là sự chấm dứt, đi tới biên giới của cái khổ. Đi sang bài thứ 18, vô thân diệt kỳ tưởng. Cái thân đây nó có nghĩa là ngã. Thân đây có nghĩa là thân kiến. Mình cho cái hình hài này là của mình, là mình. Thân kiến. Là tác ca gia kiến. Sat kaya dristi. Tat kaya kiến. Thì cái đó là ngã kiến đó. Vô thân nó có nghĩa là vô ngã. Mình phải nhìn cho kỹ và mình phải thấy được cái tính chất vô ngã. Và phải diệt trừ được cái ảo tưởng, cái perception về ngã. Thấy được cái sự thật vô ngã và diệt trừ được cái ảo tưởng về ngã. Thì những khổ đau kia chư thống đắc thanh lương. Chư thống này á, nó có nghĩa là khổ đau. Nhưng mà đây là chữ xưa. Và chữ thống này nó cũng có nghĩa là thọ. Tức là Vedana. Ngày xưa thường hay nói thọ thì khổ. Tức là các cảm thọ đều đau đớn. Cho nên ngày xưa dịch là thống. Nhưng mà sau này thì không dịch là thống nữa mà dịch là thọ. Đây là chữ cổ. Thành chư thống nó có nghĩa là chư thọ. Khi mà diệt được cái ngã kiến và thấy được, khi mà thấy được cái vô ngã và diệt được cái ảo tưởng sai lầm về ngã, thì tất cả những cảm thọ của mình nó sẽ được mát dịu lại. Thanh lương là mát lại, khu linh đạo, cái đó là niết bàn, cái đó là niết bàn. Thanh lương là mát dịu. Chúng hành vĩnh trí tức, hành ở đây là samskara. Là formation, tức là những cái pháp hữu vi pháp. Nhưng pháp có sanh, có diệt, có không, có tới, có đi, có còn, có mất. Và mình lên xuống mình đau khổ là tại vì cái sự có, cái sự cái sự không, cái sự còn, cái sự mất, cái sự sinh, cái sự diệt của các pháp. Mà tại vì nhận thức của mình về các hành là vô thường và vô ngã, nhưng mà tại vì mình u mê, mình tưởng các hành là có thường và có ngã, cho nên mình khổ. Và mình nên nhớ là mình đừng có đổ lỗi cho các hành, tại vì các hành cho nên tôi khổ. Không phải, tại vì các hành nó như vậy mà mình không có biết là nó như vậy cho nên mình mới khổ. Các hành là vô thường vô ngã, mà mình tưởng là các hành là thường và ngã cho nên mình khổ. Cho nên khi mà kinh nói các hành là khổ thì mình phải hiểu là đừng có nên đổ lỗi cho các hành, mà phải đổ lỗi cho cái nhận thức của mình về các hành. Mình sẽ có cơ hội đi trở lại cái giáo lý này. Thì khi mà nhìn sâu vào các hành, có sinh, có diệt, có không, thì mình thấy được cái tính cách không sinh, không diệt, không có, không không của các hành. Cái đó là Niết Bàn. Mà mình chưa tiếp xúc được Niết Bàn thì mình thấy có sinh, có diệt, có không. Mà nếu mình nhìn sâu vào thì thấy các hành chính là Niết Bàn. Tìm Niết Bàn ngay trong cái, tìm cái không sanh không diệt ngay trong cái sinh diệt. Tìm cái không có không không ngay trong cái có không. Tìm cái không tới không đi ngay trong cái tới và cái đi. Thì khi đó các hành nó sẽ chấm dứt. Và thức tưởng bất phục hưng và những cái tri giác, những cái ý niệm của mình về các hành nó không phát khởi ra được nữa. Theo ý kinh thì những cái tưởng này là những cái perception, ví dụ như sinh diệt, có không còn mất, đó là những cái tưởng, những cái notion. Và khi mình nhìn thấu được cái bản chất các hành rồi thì các hành không có hiện ra như là có sinh, có diệt, có không nữa. Và vì vậy cho nên những cái ý niệm đó của tâm thức nó không còn phát sinh ra nữa. Cái bài kệ này chưa hết đâu. Cái bài kệ nó có tới một hàng nữa lần. Cái bài kệ này đặc biệt nó có tới 6 hàng lần. Thành ra cái 19 nó bắt đầu từ ở dưới này này. Và cái 20 là cái kế. Thành ra thầy Minh Mẫn phải sửa lại. Các thầy, các sư cô phải sửa lại. Tức là cái bài kệ 18 nó có tới 6 dòng lần. Như thật tri thư giả, những cái người mà biết được cái đó một cách như thật, those who really understand this, biết mà biết một cách như thật, chứ không phải biết sai lầm. Như thật tri, biết mà biết đúng á, và là như thật tri. Dạ là người mà biết một cách chân thật cái sự thật này thì những người đó gọi là vượt khỏi, qua khỏi biên giới của cái khổ. Rồi cái chấm câu là nó nằm ở đây. Tức là bữa nay mình học có 3 bài. Thấy được tính vô ngã, buông bỏ được ý niệm về ngã, thì đau khổ trở thành thanh lương. Khi các tâm hành vọng động không còn, thì các nhận thức phân biệt sai lầm cũng sẽ không còn. Bây giờ mình sửa lại, khi các tâm hành vọng động không còn, mình nói là dịch cho đúng thì mình phải dịch là khi mà mình nhận diện được bản chất của các hành bỏ dư tâm thanh lương rồi hả, lúc đó thì các hành, các pháp hữu vi đó, nó không còn nữa, tức là nó không còn quấy nhiễu được mình nữa. Dịch như vậy mới hay. Chỉ tức là nó ngưng lại, các pháp hữu vi nó ngưng lại, nó không có làm cho mình đau khổ nữa. Và những cái ảo tưởng mà mình có về chúng nó không có phát hiện nữa. Thì các thầy các cô dịch lại bằng tiếng Anh cho nó hay. Để nhắc lại ha. Thấy được sự thật về vô ngã, trừ diệt được những cái ảo tưởng về ngã, thì những cảm thọ gây khổ đau kia sẽ trở thành ra mát dịu. Và lúc đó thì các pháp hữu vi ngưng lại, không làm ta điên đảo nữa. Và những cái ý tưởng của chúng ta, những cái nhận thức sai lầm của chúng ta về các pháp hữu vi đó không còn phát khởi lên nữa. Những người mà biết được một cách như thật cái sự thật này, thì những người đó có thể đi ra khỏi đường dây của đau khổ. Đủ rõ không? Bài 19, trú động hư tắc tỉnh. Tức là mình đang ở trong một cái hoàn cảnh gọi là động, trú động. Mình đang ở trong một cái hoàn cảnh gọi là động á. Nhưng mà nếu cái tâm mình á, nó rỗng rang, không vướng bận, hư tức có nghĩa là empty. Tiếng Việt là rỗng rang, là không có cái gì trong hết. Ruột ngựa, như là cây tre ở trong không có cái gì hết. Cây tre là tượng trưng cho quân tử, không có mang những cái hận thù, những lo lắng ở trong cái lòng tre, rỗng rang. Nếu ở trong hoàn cảnh mà ta cho là đồng, mà cái tâm mình nếu mà rỗng rang, thì mình vẫn tĩnh như thường. Ở trong một hoàn cảnh đồng, mà nếu tâm mình không hư, thì đó vẫn là tĩnh. Nên thế giới dầu có sao đi nữa, mà nếu tâm mình bình an, thì mình vẫn có được cái sự an tĩnh. Cái này là peace. Peace is every step. Peace is every breath. Quan trọng là tâm mình cho nó không hư, cho nó empty, cho nó rỗng rang, không có phiền não. Ở trong hoàn cảnh gọi là đồng, mà nếu tâm ý của mình nó rỗng rang, nó không hư, thì vẫn có cái peace, có cái tính. Phi cận, phi hữu lạc, không có tìm cầu, mà cũng không có bị kẹt vào cái vui, cái vui nhộn, cái sự hưởng thụ lạc đó. Thường thường mình có những khổ đau ở trong lòng, mình đi tìm cầu một cái gọi là vui để cho mình khỏa lấp cái khổ đau ở bên trong. Mình đi tìm, tiếp cận, hoặc là mình đang ôm lấy cái đó, là có cái đó. Nhưng mà cái đó nó có làm khỏa lấp được cái niềm đau của mình. Mình đang ở trong một cái dạ hội, tiếng nhạc vang lên, mình đang ôm một người đàn bà để mà nhảy. Thì tất cả những cái đó mình đã tìm được. Và mình nghĩ rằng cái âm nhạc đó, cái người đàn bà đó có thể khỏa lấp cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng của mình. Nhưng mà nó không khỏa lấp được. Tại cái nỗi khổ niềm đau đó nó quá lớn. Thành những cái gọi là entertainment, những cái giải trí, những cái mà mình gọi là lạc đó, không có khả năng lấp cái hố cô đơn và sầu khổ trong con mình được. Thành ra đi ra thị trường để tìm những cái đối tượng đó, những cái vui chơi đó để khỏa lấp niềm đau là không đúng. Cái quan trọng là phải làm cho cái tâm mình nó không hư, nó không có những cái đau khổ buồn tối lo lắng đó. Vô động, khi mà tâm mình nó thật sự là bất động thì mình sẽ được có cái nhẹ nhàng và cái an ổn. Lightness and peace. Và khi mà có cái peace đó, cái khinh an, cái nhẹ nhàng đó và an tĩnh đó, thì lúc đó mình mới nếm được, mình mới thâu hoạch được, mình mới tiếp xúc được cái gọi là niết bàn.